Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang để trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Họp báo tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch thương mại doanh nhân Bắc Giang. Chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng sát với nhu cầu cũng như thế mạnh phát triển kinh tế của các địa phương. Người dân ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên thể hiện lòng thành kính Bắc Hồ bằng cách riêng của mình.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh do đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang để trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Tiếp vào làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh trên cơ sở những lợi thế, Bắc Giang đã tập trung thu hút công nghiệp, kết quả tăng cao qua từng năm, giá trị sản xuất công nghiệp đến nay đạt trên 158.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh phát triển khá toàn diện. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%, cao nhất trong 20 năm qua. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt hơn 26.000 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm đã có thương hiệu được thị trường trong và ngoài nước biết đến. Đáng quan tâm là sản xuất theo hướng công nghệ cao ngày càng phát triển và đã hình thành 152 mô hình nhà lưới, nhà màng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng xây dựng, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu với các địa phương. Ngoài ra, chương trình nông thôn mới đạt kết quả cao, trở thành tỉnh đứng thứ 2 trên 15 tỉnh miền núi phía Bắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Chia sẻ kinh nghiệm, đồng chí Bùi Văn Hải cho biết, tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương chính sách cũng như nhiều đề án hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thực tế. Đối với xây dựng nông thôn mới, tỉnh cũng có nhiều cách làm sáng tạo trong phát huy vai trò chủ thể của người dân, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, huy động người dân đóng góp hàng nghìn tỷ đồng để làm đường giao thông. Vui mừng trước kết quả trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Bắc Giang đạt được, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cũng chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Mặc dù có tới 5 trên 9 huyện thị giáp biên giới, song do điều kiện địa lý thuận lợi nên không có bão lũ, nguồn nước phục vụ sản xuất rất thuận cho phát triển vùng trồng cây công nghiệp như mía, cao su, điều. Tuy nhiên mấy năm gần đây, giá cả các sản phẩm bấp bênh nên tỉnh mong muốn chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí khẳng định những thông tin kinh nghiệm và cách làm mà tỉnh Bắc Giang chia sẻ là kinh nghiệm quý để Tây Ninh tham khảo và vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tiếp theo.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, sáng ngày 27 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã đến thăm tặng quà các cụ người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đó là cụ Nguyễn Đăng Lượng, sinh năm 1929, tại tổ 7, phường Ngô Quyền, và cụ Nguyễn Thanh Giao, sinh năm 1932, tại tổ 9, phường Trần Nguyên Hãn. Các cụ đều là những đảng viên lâu năm, hội viên người cao tuổi gương mẫu thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia công tác xã hội, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Đồng thời dạy bảo con cháu luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo tốt hơn nữa, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn.
Chiều cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức buổi họp báo tuyên truyền về kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch thương mại doanh nhân Bắc Giang thời kỳ hội nhập. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến 12 tháng 10 với sự tham gia của 10 hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thành phố và trên 500 doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đây là sự kiện nhằm kỷ niệm và chào mừng 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và thúc đẩy các hoạt động văn hóa xúc tiến thương mại trên địa bàn, mở rộng thị trường và thúc đẩy các chương trình đổi mới, phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và làng nghề địa phương quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh, tiếp cận đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nằm trong chuỗi các sự kiện của tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động như đêm hội doanh nhân tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu diễn ra từ ngày 5 tháng 10, giới thiệu và quảng bá khu du lịch Tây Yên Tử vào ngày 6 tháng 10, tổ chức các chương trình hội thảo về văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng quản trị chiến lược thời hội nhập diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Bên cạnh đó có khoảng 250 gian hàng tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm đặc trưng, tiềm năng thế mạnh của doanh nghiệp, các chương trình giao lưu nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. địa điểm tổ chức tại khu dân cư số 2, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố ra soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, tăng cường giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi và tái đàn phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi, duy trì công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, rà soát chặt chẽ số lượng lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, lở mồm long móng trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi lợn bị tiêu hủy theo quy định hiện hành. Với các huyện, thành phố không có lợn chết do dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày trở lên, cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ thú y từ huyện tới xã thực hiện tốt công tác giám sát vận chuyển lợn giống, phục vụ tái đàn phát triển chăn nuôi lợn tại những hộ chăn nuôi quy mô dưới 100 con. Chi cục chăn nuôi và thú y thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện chăn nuôi tại những vùng không có dịch, những vùng bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái phát dịch, những cơ sở chăn nuôi lớn, các trang trại đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.
Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Chi cục Phát triển nông thôn triển khai trong những năm vừa qua. Đến nay, ngoài đối tượng học nghề ở vùng nông thôn thì chương trình đào tạo ngày càng được mở rộng cho đồng bào dân tộc miền núi, nhất là các xã có điều kiện khó khăn về kinh tế. Đáng quan tâm là chất lượng đào tạo nghề ngày càng sát với nhu cầu cũng như thế mạnh phát triển kinh tế địa phương, ghi nhận của phóng viên Hồng Thơm.
Tại một tiết học thực hành chăn nuôi gia cầm tại thôn Đồng Phúc, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, bà con nông dân không chỉ được hướng dẫn cách nhận biết về chất lượng thuốc, mà còn được thực hành các biện pháp khám, phát hiện bệnh và điều trị bệnh cho đàn gia cầm. Điều này rất có ý nghĩa đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tạo cơ hội phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Vi Văn Xuân, thôn Đồng Phúc nói.
Và bà con cũng được kiến thức, thứ hai là cũng được học thực tế, những cái kiến thức những như thuốc, chăn này, rồi thì bệnh tật này, rồi thì những cái thứ khác, chẳng hạn như bây giờ bà con đã được ý thức về tự bảo quản gia đình và phát triển kinh tế chăn nuôi lên.
Cùng với bà con thôn Đồng Phúc, xã Kim Sơn, đồng bào dân tộc thuộc địa phận thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn cũng đang được tham gia học lớp dạy nghề trồng trọt. Trong đó kỹ thuật trồng và ghép các loại cây có múi được quan tâm đưa vào giảng dạy. Đối với người dân thì đây là một nghề hết sức thiết thực vì xu hướng phát triển kinh tế vườn đồi, nhất là trồng cây có múi đang được người dân địa phương này quan tâm. Ông Lương Văn Nhẹt, thôn Bắc Hoa cho rằng.
Qua cái lớp tập huấn này tôi cũng được đi để nghe mà giáo viên và truyền đạt một số là nội dung và cơ bản phòng bệnh mà cũng như là cây trồng và gây ghép thì chúng tôi cũng học được một số là cơ bản về chưa hết là phòng bệnh. Đấy, cái thứ hai nữa là được cái ghép mắt, đấy, được nhân rộng ra nhiều cái nó hay hơn.
Xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn là xã vùng cao, đa số là đồng bào dân tộc sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao với trên 29%. Do đó, việc đưa nghề trồng cây có múi vào đào tạo có ý nghĩa hết sức thiết thực. Không chỉ góp phần trang bị kiến thức cho người dân tập trung phát triển kinh tế hộ, mà còn là cơ sở để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Nông Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn đánh giá.
Trong cái việc đào tạo này thì đối với địa phương tôi thì thấy là cần thiết và sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của bà con nhân dân. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn trung tâm dạy nghề của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cũng phối hợp với các cái cơ quan chức năng tiếp tục đào tạo cho nhiều những cái lớp như thế này để cho bà con có cái cơ hội được học hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm trong cái việc phát triển kinh tế tại địa phương.
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là nghề nông nghiệp, Chi cục Phát triển Nông thôn đã chú trọng lựa chọn các nghề sát với nhu cầu thực tế từng vùng, đồng thời ưu tiên các khu vực miền núi, đồng bào dân tộc và hộ nghèo. Ông Nguyễn Thái Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn cho biết.
Đối với một số giải pháp trọng tâm trong năm tới thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo đối với các cái cơ sở đào tạo cũng như là một số địa phương thì là tăng cường cái công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề. Tại vì đối với công tác tư vấn học nghề thì nó giúp cho bà con nắm được các cái nghề mà cần phải đào tạo, đặc biệt là phối hợp với một số huyện là mở các cái lớp tư vấn học nghề thì biết được cái chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa của huyện và đối với đặc biệt là cái chương trình mỗi xã một sản phẩm để bà con cũng có những cái đăng ký học nghề cho nó đảm bảo đúng cái thực tế của địa phương mình.
Năm nay, theo kế hoạch giao, Chi cục Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức đào tạo nghề cho gần 1.500 lao động nông thôn với các nghề nông nghiệp như chăn nuôi thủy sản, gà, lợn, trồng chè và cây có múi. Theo đánh giá, những ngành nghề lựa chọn hết sức thiết thực với người nông dân ở từng vùng, từ đó góp phần trang bị thêm kiến thức cho người nông dân, nhất là hộ nghèo và đồng bào dân tộc, để họ có nền tảng trong phát triển chăn nuôi và trồng trọt, tạo thu nhập ổn định, từng bước xóa đói giảm nghèo.
Sáng ngày 27 tháng 9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát hệ thống hóa thủ tục hành chính cho chánh văn phòng sở và công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tại đây, hơn 40 học viên đã được tập huấn một số nội dung liên quan như triển khai quy chế hoạt động của cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn quy trình thực hiện tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính và khai thác hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị, hướng dẫn rà soát, đánh giá chuyên đề về lựa chọn thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Những điểm mới trong các thông tư nghị định có liên quan cũng đã được báo cáo viên lồng ghép và trình bày cụ thể trong hướng dẫn nghiệp vụ về công bố công khai thủ tục hành chính. Thông qua đó nhằm phổ biến quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính, giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời giúp xây dựng đội ngũ báo cáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính.
Sáng ngày 27 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trao quà đồng hành cùng phụ nữ nghèo 2019. Tại đây, các doanh nhân nữ thành đạt trên địa bàn huyện đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn cũng như giải đáp tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ về khởi nghiệp. Từ đó giúp giải quyết các vấn đề đang tồn tại của phụ nữ, giúp chị em phụ nữ thấy rõ những cơ hội để khởi nghiệp thành công. Qua đó thúc đẩy kinh tế ở địa phương phát triển, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng trao quà chương trình đồng hành với phụ nữ nghèo năm 2019 với mức hỗ trợ mỗi hội viên 5 triệu đồng từ nguồn vận động đóng góp của hội viên phụ nữ trong toàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã hy sinh cả cuộc đời để mang lại độc lập tự do, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho cả dân tộc. Chính vì vậy, khó có thể diễn tả hết được những tình cảm của người dân Việt Nam dành cho Bác. Mỗi người mỗi nơi đều có hình thức riêng để thể hiện sự kính trọng tri ân với Bác. Người dân ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên cũng vậy. Họ thể hiện lòng thành kính Bác bằng cách riêng của mình. Gia đình ông Chu Văn Trúc, thôn Tiến Trại, xã Nhã Nam đã thờ ảnh và tượng Bác nhiều năm nay. Cứ vào ngày mùng 1, ngày rằm hay ngày Bác mất, ngày sinh của Bác, ông và người nhà thường bày mâm ngũ quả, bó hoa cúc hay đơn thuần chỉ là lau dọn trang trí bàn thờ Bác thật đẹp, với tâm niệm duy nhất là tỏ lòng tôn kính Bác. Ông Trúc chia sẻ.
Vì có Bác thì là đã đưa được con đường ấm no hạnh phúc cho nhân dân nói chung và gia đình nói riêng. Thế cho nên gia đình như vậy chúng tôi rất như vậy là có một cái biểu tượng để như vậy là thờ cúng Bác từ trước đến giờ.
Thôn Tiến Trại có 113 hộ dân thì có trên 70% số hộ gia đình treo ảnh Bác để thờ cúng. Không ai bảo ai, mỗi gia đình cứ đến ngày sinh của Bác hay ngày Bác mất đều dâng lên trước anh linh Bác những sản vật quê nhà do chính mình vun trồng. Tùy vào điều kiện của từng gia đình mà lập bàn thờ Bác khác nhau, nhưng tất cả đều đặt ở nơi trang trọng trong nhà. Ông Chu Đức Trường, Phó trưởng thôn Tiến Trại, xã Nhã Nam nói.
Trong thậm chí mỗi người dân, Bác là một vị lãnh tụ, Bác đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và những tấm gương, những di chúc mà Bác để lại, đặc biệt là việc làm cho dân giàu nước mạnh, thì bà con nhân dân đã phát triển kinh tế từ chăn nuôi, từ những việc làm khuyên góp hũ gạo để cho dành cho những người nghèo.
Nhân dân thôn Tiến Trại còn xây dựng một ngôi đền thờ Bác tại khu trung tâm văn hóa của thôn từ tháng 4 năm 2010. Tháng 2 năm nay, thôn đã tiến hành xây mới lại ngôi đền với nguồn kinh phí xã hội hóa và sự đóng góp cả ngày công, tiền của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Bích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhã Nam cho biết thêm.
Đối với việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thì phát động trong những năm vừa qua thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam đã chung lòng đoàn kết và phấn đấu đối với về đích nông thôn mới thì đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã về đích trong tháng 6 năm 2019. Đó là đóng góp rất lớn của phong trào học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đó là đưa kinh tế hộ gia đình cũng như kinh tế tập thể của địa phương.
Từ lòng tôn kính Bác, toàn thể nhân dân thôn Tiến Trại nói riêng, nhân dân xã Nhã Nam nói chung đã xây dựng mối đoàn kết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cùng nhau thi đua làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ sự chung sức đồng lòng đó, xã Nhã Nam vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới.
Nhằm giúp trẻ em vùng cao có điều kiện vui chơi, rèn luyện thân thể, sáng ngày 27 tháng 9, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã tổ chức trao tặng một bộ đồ chơi ngoài trời trị giá 70 triệu đồng cho trường mầm non Sơn Hải. Đây là một trong những trường còn rất nhiều khó khăn của huyện Lục Ngạn. Trường có 13 lớp học với 270 trẻ, nhưng chia ra ở 5 điểm trường lẻ, đa phần là đồng bào dân tộc Nùng. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực giúp các trẻ nơi đây có môi trường vui chơi an toàn, rèn luyện thể chất. Từ đầu năm đến nay, bằng các nguồn vận động, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã trao tặng 6 bộ đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 25 tháng 9, tại đường tỉnh 295B thuộc địa phận phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, Thượng úy Nguyễn Quang Tuân, cán bộ tổ tuần tra số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, bị đối tượng vi phạm chống đối, lao xe vào người dẫn đến bị thương. Cụ thể vào thời điểm trên, Thượng úy Nguyễn Quang Tuân tiến hành kiểm tra hành chính xe mô tô Honda Way bị kiểm soát 98Z46238 do Lê Văn Toàn sinh năm 1991, trú tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang điều khiển, không đội bảo hiểm. Đối tượng vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà bất ngờ điều khiển phương tiện lao thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hậu quả Thượng úy Nguyễn Quang Tuân bị thương ở gối và khuỷu tay phải, gãy xương má, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công an thành phố Bắc Giang đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, tại quốc lộ 17, đoạn thuộc phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện, cũng bị người vi phạm giao thông lao thẳng xe máy vào người, dẫn đến gãy chân và tổn thương phần mặt.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.